tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả. Một lần nữa chúng tôi thật vui được hoan nghênh quý vị đến với tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về gia đình Abraham và sẽ nhìn vào ưu và khuyết điểm của người vợ là bà Sarah để tìm những điều Chúa muốn dạy dỗ, nhắc nhở chúng ta, những người sống trong thời kỳ cuối cùng này. Đặc điểm đầu tiên của bà Sarah mà Kinh Thánh nhắc đến nhiều lần và chúng ta cũng đã học trong tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình kỳ trước, đó là bà rất đẹp khi còn trẻ cũng như khi đã cao tuổi. Nhưng vì vẻ đẹp của bà mà ông Abraham, chồng bà, phải nhiều lần nói dối bà là em gái của ông. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào những đặc điểm khác của bà Sarah. Đặc điểm thứ hai Kinh Thánh ghi là bà được chọn làm tổ mẫu của nhiều dân tộc. Khi Đức Chúa Trời phán với Abraham rằng Ngài sẽ làm cho ông nên một dân lớn, sẽ khiến ông trở thành tổ phụ của nhiều dân tộc, lời hứa này cũng dành cho bà Sarah, vì con cháu Abraham cũng là con cháu của Sarah. Ông Abraham có một vị trí đặc biệt đối với dòng giống loài người. Chúa phán với ông: Ta sẽ làm cho con thành một dân lớn, ta sẽ ban phước cho con. Mọi dân trên đất sẽ nhờ con mà được phước. Lời hứa này đã được thành qua Chúa Giê-xu, đấng cứu thế của nhân loại, vì Ngài từ dòng dõi Abraham mà ra. Sau đó khi nhắc lại lời hứa này, Chúa nhắc đến bà Sarah, ban phước cho bà và cho bà một tên mới. Kinh Thánh ghi như vậy. Đức Chúa Trời phán với Abraham rằng, còn Sarai, vợ con đừng gọi nàng là Sarai nữa, vì tên của nàng là Sarah. Ta sẽ ban phước cho nàng, và qua nàng, ta sẽ cho con một con trai. Ta sẽ ban phước cho nàng, nàng sẽ là tổ mẫu của các dân tộc. Vua chúa của các dân tộc sẽ từ nàng mà ra. Trích sách Sáng Thế Ký chương 17, câu 15-16. Theo bản hiệu đến. Qua lời hứa này, bà Sarah cũng được ban cho một vị trí đặc biệt trong lịch sử nhân loại. Bà là tổ mẫu của nhiều dân tộc trên thế giới. Bà tên là Sarai, nghĩa là công chúa. Nhưng khi Chúa hứa cho bà làm mẹ của nhiều dân tộc, Ngài đổi tên bà là Sarah, nghĩa là mẹ của nhiều dân tộc. Đặc biệt hơn hết, bà Sarah là tổ mẫu của người Do Thái, tuyển dân của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta nhìn vào khuyết điểm của Sarah. Điều đầu tiên là bà không có con. Đúng ra đây không phải là khuyết điểm nhưng là niềm đau của Sarah. Kinh Thánh ghi lời Abraham thưa với Chúa như sau: Lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không con. Này, Chúa làm cho tôi tuyệt tự. Một kẻ tôi tớ sinh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi. Và Sáng Thế Ký đoạn 16 có một lần nữa ghi: Vả Sarai, vợ của Abraham, vẫn không sinh con. Tuy được Đức Chúa Trời ban phước về nhiều mặt, bà Sarah không tránh được những nỗi khổ trong đời sống, và nỗi khổ lớn nhất của bà là không có con. Người phụ nữ khi lập gia đình luôn mong được làm mẹ, mong sinh con cho chồng, có con cái để nối dõi. Được bế con trên tay, được chăm sóc con và nhìn thấy con khôn lớn là niềm vui Chúa ban cho các bà mẹ. Bà Sarah không được hưởng niềm vui đó suốt bao nhiêu năm dài làm vợ. Đức Chúa Trời hứa ban cho ông bà con cháu đông như sao trên trời, như các bãi biển. Nhưng Sarah trông chờ mãi, không thấy điều Chúa hứa được thành. Khi ông Abraham được 99 tuổi, Chúa lại hứa với ông: "Ta sẽ làm cho dòng dõi con gia tăng gấp bội." Theo Sáng Thế Ký chương 17 câu 1 và 2. Và Chúa nói về Sarah như sau: "Ta sẽ ban phước cho nàng, và qua nàng ta sẽ ban cho con một con trai. Ta sẽ ban phước cho nàng, nàng sẽ là tổ mẫu của các dân tộc, vua chúa của các dân tộc đều từ nàng mà ra." Lúc Chúa phán hứa điều đó, Sarah đã gần 90 tuổi, và Kinh Thánh ghi: "Abraham quỳ sấp mặt xuống đất, cười và thầm nghĩ trong lòng: một người đã 100 tuổi mà vẫn có con chăng? Còn Sarah đã 90 tuổi mà còn sinh đẻ được sao?" Một lần khác, thiên sứ của Chúa hiện đến nói rằng năm sau Sarah sẽ sinh con trai. Nghe vậy, bà cười thầm và nói: "Già như tôi thế này, dễ còn được điều vui đó sao?" Chi tiết này nói lên lòng trông mong của vợ chồng ông Abraham. Bà Sarah yêu chồng và cũng được chồng yêu thương, nhưng hạnh phúc của bà không trọn vẹn. Dù vậy, bà vẫn một lòng tin cậy Chúa. Điều này nhắc chúng ta rằng, nếu đời sống có những điều không được như mong ước, chúng ta hãy hết lòng tin cậy Chúa, tin cậy vào sự dẫn dắt và chương trình tốt đẹp của Ngài. Đến đúng thời điểm, Chúa sẽ ban cho điều chúng ta mong ước. Nếu đó là điều nằm trong ý định, trong chương trình của Chúa và đem lại lợi ích cho chúng ta. Sứ đồ Phao-lô dạy: "Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài." Trích thư Roma chương 8 câu 28 theo bản hiệu đến. Nếu chúng ta kính yêu Chúa và sống đẹp lòng Ngài, mọi sự xảy đến trong cuộc đời sẽ mang lại lợi ích cho chúng ta, dù có khi đó là những điều ngoài ý muốn của chúng ta. Chúng ta không nên than van hay nản lòng, nhưng cứ hết lòng kính yêu Chúa, trung tín hầu việc Ngài, chúng ta sẽ nhận được ơn phước của Chúa. Khuyết điểm thứ hai của bà Sarah là bà tính toán theo ý riêng. Sáng Thế Ký chương 16 ghi như vậy: "Bây giờ Sarai, vợ của Abraham, vẫn không sinh con. Bà có một đầy tớ gái người Ai Cập tên là Aga. Sarai bàn với Abraham: này, Đức Giê-hô-va đã không cho tôi sinh con. Vậy ông hãy ăn ở với đầy tớ gái của tôi. Có lẽ nhờ nó mà tôi được có con cái chăng?" Abraham nghe theo lời Sarah. Đau buồn và thất vọng vì đã cao tuổi mà vẫn không có con, kèm theo lòng nôn nóng trông mong lời Chúa hứa được thành, bà Sarah trở nên thiếu khôn ngoan và đi đến quyết định sai lầm. Vì nghĩ là mình không thể sinh con, bà đề nghị chồng ăn ở với nàng hầu của bà để sinh con thế cho bà. Lời đề nghị và sự tính toán của Sarah có vẻ như khôn ngoan và cũng có tính cách hy sinh nữa. Nhưng đó là khôn ngoan của đời, của người không tin cậy vào sự dẫn dắt của Chúa. Sáng Thế Ký chương 16 và chương 21 cho thấy sự toan tính của bà Sarah đã giúp bà có một đứa con trai đúng như bà toan tính. Tuy nhiên, sự ra đời của Ishmael không giải quyết nan đề, mà làm đời sống gia đình ông bà thêm nhiều rắc rối, đau buồn. Tính toán của Sarah khiến vợ chồng bà đi ra ngoài chương trình của Chúa, đem lại nhiều phiền phức cho ông bà và cũng để lại hậu quả tai hại cho đến ngày nay. Trước hết, bà đưa chồng vào chỗ phạm tội. Dù việc cưới vợ lẽ để có con nối dõi được người thời đó chấp nhận, nhưng đây là điều đi ngược với tiêu chuẩn của Chúa cho hôn nhân. Trong buổi ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên một người nam, một người nữ và kết hợp hai người trong hôn nhân thánh. Khi một người có quan hệ tình dục với người không phải là vợ hay chồng mình, người đó phạm tội tà dâm. Bà Sarah đã đưa chồng vào chỗ tội lỗi vì Aga không phải là vợ của Abraham. Ngày nay có những vợ chồng tin Chúa, nhưng khi gặp hoàn cảnh bất ưng, khó khăn, cũng tính toán theo ý riêng như Sarah ngày xưa. Nhìn gương gia đình Abraham, chúng ta thấy đây là điều phải tránh. Chúng ta không nên tính toán hay lý luận theo khôn ngoan của con người và cố tình phạm giới răn của Chúa để được điều mình muốn. Giới răn thứ 7 trong bảng 10 giới răn, Chúa phán: ngươi chớ phạm tội tà dâm. Có quan hệ tình dục với người không phải là vợ hay chồng mình là phạm điều răn thứ 7 trong 10 giới răn của Chúa. Hậu quả thứ hai là khi tính toán theo ý riêng, bà Sarah phải gặt lấy đau khổ cho chính bà và người trong gia đình. Kinh Thánh ghi: khi biết mình mang thai, Aga coi thường bà chủ. Sarai nói với Abraham: ông phải chịu trách nhiệm về nỗi sỉ nhục của tôi. Tôi đã giao đầy tớ gái tôi vào lòng ông, và khi biết mình mang thai, nó lại coi thường tôi. Cầu xin Đức Giê-hô-va phân xử giữa tôi với ông. Khi nàng hầu Aga có thai, thì khinh khi bà chủ, làm Sarah buồn giận. Bà liền đổ lỗi cho chồng và đặt Abraham vào hoàn cảnh khó xử. Thưa quý vị, đây là điều chị em phụ nữ cũng dễ vấp phải. Đó là tính toán theo ý riêng và khôn ngoan riêng. Rồi khi sự việc xảy ra đem lại đau buồn, khó khăn, chúng ta lại phàn nàn, đổ lỗi cho chồng, cho con. Cầu xin Chúa giúp chúng ta tránh khỏi lỗi lầm của bà Sarah. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.